Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, nếu quý thính giả muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả của bài chương trình và những thính giả đang theo chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự tư vấn và tham khảo luật sư chọn để biết điều luật áp dụng theo trường hợp quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư thì quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ với luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để sự xác hồ sơ quý vị, trong khi chúng tôi cung cấp những câu giải đáp với chương trình, những câu trả lời tổng quát, nên quý vị cần phải gặp luật sư cho thời gian quý vị. Đây là một điều khoản của luật những cái làm việc luật sư đoàn California. Khi chúng tôi nói về vấn đề xuất, cái việc quan trọng đầu tiên nhất quý vị cần phải để ý đó là cái tờ giấy quý vị nhận được từ văn phòng của Bộ An ninh Quốc gia, tức là họ đưa mình ra tòa di trú. Khi quý vị lái xe trên đường, quý vị bị cảnh sát ngừng vì lái xe vượt đèn đỏ, vì lý do gì đó, thì quý vị có một cái tờ giấy, và cái tờ giấy đó nói cho quý vị biết rằng là quý vị sẽ phải đi ra hầu tòa. Trong cái trường hợp của di trú cũng vậy, quan trọng ghê lắm. Khi quý vị không để ý đến cái tờ giấy đó là quý vị sẽ có rất là nhiều vấn đề. Chúng ta gọi tờ giấy đó là notice to appear, tức là cái giấy báo cáo để mình xuất hiện ra tòa. Khi quý vị nhận được tờ giấy đó thì quý vị phải gặp luật sư. Quý vị phải gặp luật sư biết làm về những vấn đề liên quan đến trục xuất hay là liên quan đến tòa di trú. Vì khi tòa ra cái lệnh đó, và hơn hết mọi tòa, tòa nào cũng có những cái điều luật, có những cái sự gọi là ràng buộc của mỗi tòa. Có những tòa chúng ta không xuất hiện thì tòa cho chúng ta cơ hội để giải thích. Có những tòa chúng ta có thể đi trễ một chút, nhưng mà có những phiên tòa chúng ta không thể nào đi trễ. Chúng ta không thể nào làm sai. Với tòa di trú, chúng ta không có một cái lựa chọn nào khác là phải xuất hiện ở trên tòa đúng ngày đúng giờ mà tòa đưa giấy tờ cho mình. Và tòa sẽ đưa cái tờ giấy đầu tiên tận tay mình. Mình cần phải có những người rớt vào cái tình trạng là khi giấy tờ tới tay của mình, không phải là mình là cái người nhận mà người nhà của mình nhận, rồi không phải là người nhà mình nhận rồi đưa cho mình coi mà họ đem họ bỏ chỗ nào đó, hay là họ giục đi, làm cho mình không biết rằng cách nào để mà mình có thể biết được rằng là mình đang bị đưa ra tòa di trú. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái tờ giấy cáo trạng đó thì chúng ta cần phải biết là đừng có sợ hãi, tại vì cái việc đó nó xảy ra cho những người nếu họ đang là thường trú dân và vi phạm hình sự. Nếu họ là cái người đang ở đây dưới cái dạng là một người thường trú dân ở có điều kiện mà không nộp đơn để xin bãi cái điều kiện đó, tức là mình nói với lại Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ là mình không thể nào giải được cái việc là mình có cái cuộc hôn nhân đúng, hôn nhân thật sự, hoặc là bất cứ vì lý do gì mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thấy rằng là cái hồ sơ của mình không phải là một cái hồ sơ với những cái ý tốt, mà làm với một cái mục đích là để có được cái sự phúc lợi về di trú, thì chúng ta phải gặp luật sư. Có những người khi nhận được cái tờ giấy đó, họ sợ hãi quá, họ chả làm gì hết. Họ cứ để yên nó như vậy. Rồi cuối cùng khi tòa không thấy mình xuất hiện trên tòa di trú là tòa ra cái lệnh mình trục xuất khiếm diện. Khiếm diện tức là mình không có mặt ở đó thì tòa ra cái lệnh bị trục xuất ngay tức khắc. Vì vậy khi quý vị rơi vào cái tình trạng này, quý vị cần phải tham khảo. Quý vị phải nói chuyện với người luật sư để người luật sư họ biết làm cách nào để mà gỡ rối cái việc này cho quý vị. Tùy theo từng trường hợp một. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong tờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030-408-947-7030. Những ai mà chúng ta nộp cái đơn vào trong sở di trú để xin được bảo lãnh, và cái người bảo lãnh cho mình là cái người liên hệ với mình và có đủ điều kiện để mà bảo lãnh cho mình, thì cái chuyện đó nó rất là, nó sẽ xảy ra. Nó không có cách chi khác mà không xảy ra, ngoại trừ mình không chứng minh được rằng là cuộc hôn nhân là cuộc hôn nhân thực sự, hoặc là cái sự liên hệ giữa cha mẹ con cái không có, hoặc là cái liên hệ giữa vợ chồng không có. Và một khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì cùng một lúc, nếu chúng ta đang ở Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ được cứu xét cái đơn I-485, tức là cái đơn mình muốn xin chuyển diện. Và khi chúng ta nộp cái đơn đó thì chúng ta nói rằng là chúng ta có đủ điều kiện ở đây, chúng ta không có một cái vấn đề gì hết liên quan đến hình sự, liên quan đến việc vào đây bất hợp pháp, liên quan đến được người khác đưa vào đây. Bất cứ những cái câu hỏi gì nó nằm ở trên cái đơn I-485 đó, chúng ta phải hiểu tất cả những cái câu hỏi đó nó đều có một cái lý do trong đó để mà người ta hỏi mình. Vậy thì nếu quý vị thấy rằng là quý vị không thể nào hiểu được những cái câu hỏi đó thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Không thể nào nghĩ rằng là mình có thể vượt qua cái việc mà được bảo lãnh cho nó được an toàn và được chuyển diện. Nhiều người không có để ý đến những cái câu hỏi đó, rồi thì là tự nhiên đánh cái chữ, đánh cái dấu X nó vào loạn xì ngầu cả lên. Có những cái mà chúng ta có thể chữ được khi chúng ta đi phỏng vấn. Đó là lý do chúng ta có sự phỏng vấn, nghĩa là khi chúng ta làm những vấn đề liên quan đến cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Trong cái đơn I-485 là cái đơn mà làm chuyển diện đó, họ có những cái câu hỏi nó liên quan đến mình có là một người như thế nào trước khi mình sống ở Hoa Kỳ này. Mình có bao giờ bị từ chối bước vào Hoa Kỳ hay không? Có nhiều người không biết để chữ yes, nhưng mà tại sao mình bị từ chối? Có bao giờ bị từ chối cái visa hay không? Có nhiều người không biết để chữ no, trong khi mình bị từ chối visa không biết bao nhiêu lần. Có những người đang làm việc ở đây không có cái sự gọi là chấp thuận của di trú hay không? Có những người hiện giờ đang hoặc là đang đi qua cái quá trình bị trục xuất, hay là đã có bị trục xuất hay không? Có người đã có nhưng mà lại mark không, lại viết chữ không. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là những cái câu hỏi đó họ đều hỏi có một cái mục đích hết, tại vì những cái trường hợp này nó đã xảy ra. Có những người qua đây dưới cái dạng là chê visa, tức là họ trao đổi cái vấn đề huấn luyện những người làm về những cái nghề chuyên môn. Và có những người này nhiều khi họ ở đây quá cái thời gian, hoặc là họ vi phạm cái điều kiện ở trong cái chê visa của họ. Rồi họ đi đến những cái câu hỏi liên quan đến hình sự và đến những cái vấn đề chúng ta đã bao giờ có bị bắt hoặc là có bị phạt, hay là chúng ta đã có bao giờ kết tội làm những cái hình sự gì không. Tất cả những cái này nó liên quan đến cái việc để chúng ta có thể được xin ở lại Hoa Kỳ này và được trở thành người thường trú dân. Có nhiều người chưa trở thành thường trú dân thì mang những cái lỗi mà chúng ta không thể nào có thể nghĩ đến được. Và những cái lỗi đó đều là nó xảy ra và nó đã xảy ra, và vì vậy nó được viết trên cái đơn, và để chúng ta phải thưa sự thật là chuyện gì chúng ta đã làm hoặc là chúng ta đã không làm. Nhiều người không có nghĩ rằng là nếu chúng ta không nói ra vì cái thời gian nó đi quá lâu rồi thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì hết. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải tham khảo luật sư, để luật sư họ giúp cho mình hiểu được rằng là những cái gì mình suy nghĩ nó không có đúng với những cái gì mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, hoặc là Bộ An ninh Quốc gia, hoặc là Tòa Di trú muốn mình phải nói ra sự thật. Nhiều khi những cái sự thật đó nó có thể giúp cho cái hồ sơ của mình nữa, chứ không phải là nó làm hại mình. Nhưng mà cho dù nó có hại mình trên cái phương diện hồ sơ chăng nữa, mình cũng vẫn phải nói ra. Rồi thì là luật sư họ sẽ tìm cái phương cách giải quyết như thế nào. Nếu dưới luật chúng ta có được cái relief, cái sự giải quyết đó. Những người ở Hoa Kỳ này rất là lâu, 10 năm, mười mấy năm, ít nhất là 10 năm trở đây. Và họ không làm gì cả, họ ở đây trong một cái trạng thái rất là an toàn và rất là hòa bình. Họ đi làm, họ không có phá phách ai, họ không có mang cái tội hình sự gì hết. Họ chỉ muốn làm sao để mà họ có thể có được một cái dạng hợp pháp. Khi chúng ta đứng ở cái tình trạng đó thì làm sao chúng ta có được cái dạng hợp pháp? Cái 10 năm, cái điều khoản 10 năm để mà có thể được ở lại Hoa Kỳ thì hợp pháp, đó là một trong những cái điều khoản mà chúng ta có thể xin được. Nhưng mà để làm được việc đó thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta phải làm cái gì. Có nhiều người nói tôi muốn được hợp pháp, tôi nói vậy thì bây giờ để cho di trú bắt mình đi được thì là mình xin ra tòa, mình xin được ở lại dưới cái dạng là mình đã ở đây quá lâu rồi. Ai mà làm cái việc đó, phải không? Thà là mình sống ở đây mà để cho họ đừng có đụng đến mình cứ đi làm, mình cứ sống bình thường thì ok. Nhưng mà tùy theo trường hợp của mỗi người, thưa quý vị. Vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề về di trú, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Không có cách chi mà chúng ta có thể hiểu được chuyện gì nó sẽ xảy ra nếu chúng ta không biết rằng là với cái tình trạng đó chúng ta có thể bị những cái vấn đề phức tạp như thế nào, hoặc là không cần thiết phải bị phức tạp như thế nào. Thì chúng ta muốn bảo lãnh cho một người thân của chúng ta thì cái việc đầu tiên là chúng ta làm cái tờ giấy I-130, tức là cái đơn để mà chứng minh rằng là cái người đó và mình có cái sự liên hệ với nhau. Và sau đó thì chúng ta xin được chuyển diện, và cái người qua đây dưới cái dạng đó cần được chuyển diện. Rồi chúng ta không thể nào chuyển diện được vì lý do này, vì lý do khác, thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ đưa cái hồ sơ qua Tòa Di trú. Và từ Tòa Di trú chúng ta sẽ chứng minh và chúng ta sẽ yêu cầu Tòa Di trú cho mình được chuyển diện. Tòa Di trú có cái quyền đó. Một khi cái hồ sơ đó nó không còn nằm trong tay Bộ An ninh Bộ Di trú Hoa Kỳ nữa, Tòa Di trú có quyền cho mình được chuyển diện, miễn là mình chứng minh cho Tòa Di trú thấy rằng là cái gì đó mà mình đang bị họ đưa ra tòa nó không phải như vậy, hoặc là cái gì đó mà mình đang đứng ở trước mặt chánh án mà chánh án có thể ngừng cái hồ sơ này để mình có thể trở lại Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xin chuyển diện. Vì vậy nếu quý vị thấy rằng là quý vị đang đứng ở trong một cái tình trạng khó khăn về những vấn đề về di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Đừng nghĩ rằng là mình vẫn có thể làm được việc này. Và khi tham khảo với luật sư thì quý vị phải biết rằng là cái người luật sư nào nói chuyện với mình như thế nào để mình biết rằng là cái việc này họ có thể làm được. Làm về vấn đề di trú không phải là chúng ta muốn nói như thế nào cũng được hết đâu. Rất là khó, tại vì nếu chúng ta không làm đúng với những gì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, Bộ An ninh Quốc gia và Tòa Di trú đòi hỏi bởi chúng ta, yêu cầu chúng ta, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng càng khó khăn hơn. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến di trú, đến bảo lãnh người thân, đến chuyển diện, đến giúp cho những người đang bị trục xuất ở trên tòa, đến những cái việc mà hồ sơ của quý vị có những cái vấn đề mà cần phải xin waiver. Waiver tức là chúng ta xin bãi cái lỗi gì đó mà chúng ta đã phạm. Ví dụ như người ta vào trong Hoa Kỳ này bất hợp pháp, tức là vào mà không được kiểm soát và không được không có trình giấy tờ, thì những người đó nếu chỉ vì cái việc đó không, thì ngày hôm nay mình có thể xin một cái waiver mà mình có thể ở Mỹ này, rồi thì trong thời gian họ cứu xét hồ sơ mình không phải đi ra khỏi nước Mỹ để lấy cái visa để trở lại. Vì vậy mà chúng ta có những người hỏi là nếu tôi làm như vậy tôi có phải đi về Việt Nam hay không, tôi có phải đi về Mexico hay không, tùy theo từng trường hợp. Ok, vì vậy vậy mà cái đơn 601A ra đời là vì thế. Cái đơn 601A ra đời để mà giúp cho những người mà đã vào Hoa Kỳ này không được cái sự gọi là inspected and admitted, tức là không có được đó là cho phép vào Hoa Kỳ và không có được kiểm soát, thì họ có thể xin được bãi cái việc đó dưới cái đơn I-601A, thay vì họ phải chờ ở ngoài nước Mỹ này cả tháng này qua tháng khác, cả năm này qua năm khác, thì họ có thể ở đây. Và khi họ được cái sự chấp thuận đó rồi thì họ sẽ có được cái hẹn để họ ra khỏi nước Mỹ đến consulate, tức là đến tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở cái nơi mà họ muốn có cái visa để lấy cái visa, rồi họ lại bước trở lại Mỹ. Và khi họ bước trở lại Mỹ thì họ được cái sự kiểm soát và được chấp thuận vào Mỹ, thì đó là một cái phương cách hợp pháp. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề bảo lãnh thì chúng ta còn có một vấn đề khác nữa là vấn đề gọi là bảo lãnh tài chính. Bảo lãnh tài chính là cái người đứng ra bảo lãnh cho mình. Họ có thể nói cho mình biết rằng là họ sẽ giúp cho mình có được một cái cuộc sống với những cái sự căn bản ở Hoa Kỳ này. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để đặt câu hỏi. Và khi chúng ta nói đến vấn đề bảo lãnh thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải hợp với cái tình trạng mà luật cho phép thì chúng ta mới bảo lãnh được. Bà nội, bà ngoại, ông bà nội, ông bà ngoại không bảo lãnh các cháu được. Chỉ có cha mẹ có công dân Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh mới bảo lãnh cho các con được. Ok? Cho nên khi chúng ta không làm đúng với những cái gì mà luật đưa ra thì cái hồ sơ của mình sẽ bị từ chối. Và khi cái hồ sơ của mình bị từ chối thì chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng rất là khó khăn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong sở phát thanh. Xin quý vị gọi số 408-947-7030. Số điện thoại của chúng tôi, nếu có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin đừng gọi số 408-947-7717. Số điện thoại này sẽ không được trả lời cho đến lúc 9 giờ sáng. Cho nên xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030. Vừa mới có một việc gần gấp đang xảy ra, thưa Khánh Thi. Khánh Thi làm ơn mở bản nhạc cho tôi phải trả lời cái cú điện thoại này gấp này tức khắc, cho nên xin phép quý cho tôi ngừng ở đây nhé. Rồi có việc gì khác thì chúng tôi sẽ trả lời quý vị ở trong giờ phát thanh. Khánh Thi giúp cho tôi mở bản nhạc để kết thúc chương trình nhé. Xin cảm ơn quý vị, tại vì tôi phải trả lời cái điện thoại này gấp.
Dạ, dạ. Cảm ơn luật sư Nguyễn Vượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an và chúc luật sư gặp may mắn nha.
Khánh Thi xin chào.
Dạ. Nếu quý thính giả còn thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Khánh Thi sẽ chọn 1-2 bài nhạc, còn lại khoảng 10 phút trong chương trình Luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. Tặng quý thính giả đang là lái xe trên con đường đi làm hoặc là đang đi công việc, chúc quý thính giả gặp may mắn trong những công việc ngày hôm nay quý thính giả cần làm. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ, hợp đồng mua bán mướn, cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. 17. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717. 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn.